Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 15 tháng 3 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ mùa chay năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Công Tung. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Xin giữ giùm con chút lửa còn sót trong tim, giữa những hoài nghi đố kỵ ác ý, giữa những hận thù kết khen thị phi, giữa những phản bội bất công giả dối. Xin giữ giùm con chút lửa còn sót trong tim, khi những thờ ơ ích kỷ kéo tới, giữa lúc mệt mỏi chán trường thất vọng, giữa bao nghi nan nghiệt ngã ngặt nghèo. Xin giữ giùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy mến. Xin giữ giùm con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thanh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 17 đến câu 28. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường, người nói với các ông: Này chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Zebede đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý vị và các bạn thân mến, sự ganh đua là một điều mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống thường ngày. Nhiều người trong xã hội hôm nay luôn đặt sự thành công là đích điểm, là thước đo cho những giá trị của cuộc sống. Khát vọng đạt đến vinh quang ấy là một điều hoàn toàn chính đáng. Thế nhưng, đôi khi con đường dẫn họ đến với vinh quang đó lại khởi đi từ những cách thức không chính đáng. Ngày nay, hối lộ và các mối quan hệ thường là những ưu tiên hàng đầu để mang đến sự vinh quang, thay vì là sự nỗ lực và chân thành nơi bản thân. Và vấn đề này đã trở nên mối bận tâm lớn cho mọi người. Vinh dự và quyền bính, ai mà chẳng ham, chẳng thích. Trong bài tin mừng hôm nay, chắc hẳn là bà mẹ của ông Giacôbê và Gioan cũng hẳn luôn khát khao vinh quang cho hai người con của mình khi thưa cùng Đức Giêsu: Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người bên hữu, một người bên tả trong nước Thầy. Ở đây, bà đã xin vinh quang cho hai người con của mình, nhưng Đức Giêsu trong bài tin mừng lại muốn đề cập đến một sự vinh quang khác. Này chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Sự vinh quang mà Đức Giêsu nói ở đây đi ngược lại với những lối suy nghĩ của con người. Đó là sự vinh quang mà dưới con mắt người đời họ luôn cho là sự nhục nhã. Thánh Phaolô đã tóm tắt cuộc đời của Đức Giêsu như sau: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Sự vinh quang mà Đức Giêsu muốn mỗi người chúng ta cùng dự phần, đó chính là cuộc thương khó, là chén vì tình yêu mà người sắp đón nhận trên thập giá. Mang thân phận con người, nào có ai thoát khỏi khổ đau? Vấn đề là chúng ta đối mặt với đau khổ nơi thập giá như thế nào mà thôi. Trong cuộc đời luôn có những thập giá, và thập giá sẽ luôn là minh chứng rõ nét nhất cho tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Trong suốt mùa chay này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm lại cuộc vượt qua và cái chết của Đức Giêsu qua sự khiêm tốn và qua sự yêu thương quên mình của Ngài. Đồng thời, hãy để cho những ý nghĩ đó giúp chúng ta trở nên giống Ngài hơn, biết lưu tâm đến những người nghèo khổ, những người cô đơn, những người đang chán nản và bị bách hại, những người bị lợi dụng, bị bóc lột xung quanh chúng ta. Chính đây mới thực sự là cách thức để chúng ta loan báo về vương quốc nước trời. Lạy Chúa, chúng con là những kẻ kém tin. Xin Chúa thêm sức và dẫn dắt chúng con để chúng con đủ can đảm làm chứng cho Chúa, dám cùng uống chén đắng với Chúa, cùng vác thập giá với Chúa, để cùng sống lại với Ngài trong vinh quang. Amen.
Xin giữ giùm con chút lửa còn sót trong tim, giữa những hoài nghi, đố kỵ, ác ý, giữa những hận thù, ghét ghen, thị phi, giữa những phản bội, bất công, giả dối. Xin giữ giùm con chút lửa còn sót trong tim, khi những thờ ơ ích kỷ kéo tới, giữa lúc mệt mỏi chán chường thất vọng, giữa bao nghi nan nghiệt ngã ngặt nghèo, xin giữ giùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy mến. Xin giữ giùm con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thánh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Đức Duy trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm giá trị của thập giá trong đời sống của mình. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 3 vừa qua với 40.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng, kể lại biến cố Chúa Giêsu hiện dung trên núi trước mặt ba môn đệ và rút ra những kết luận thực hành về chỗ đứng của thập giá trong đời sống tâm linh của các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa chay trình thuật sự hiện dung của Chúa Giêsu. Qua đó, Chúa chiếu tỏa nơi chính bản thân Ngài vinh quang Thiên Chúa mà ta có thể đón nhận với niềm tin trong lời giảng và những cử chỉ lạ lùng của Ngài. Và trong cuộc hiện dung trên núi, có sự xuất hiện của ông Môi-se và Elia truyền vãn với Ngài. Sự sáng ngời trong biến cố lạ thường này nói lên mục tiêu của biến cố, đó là soi sáng tâm trí các môn đệ để họ có thể hiểu rõ ràng thầy mình là ai. Đó là một tia sáng bất chợt mở ra mầu nhiệm Chúa Giêsu và soi sáng toàn thể con người và cuộc sống của Ngài. Nay Chúa Giêsu đã quyết liệt tiến về Jerusalem, nơi Ngài sẽ bị kết án tử, chịu đóng đanh. Ngài muốn chuẩn bị các môn đệ trước cớ vấp phạm quá mạnh mẽ để nâng đỡ đức tin của họ, và đồng thời loan báo sự sống lại của Ngài, bằng cách tỏ ra mình là Đấng Mêsia, con Thiên Chúa. Thực vậy, Chúa Giêsu chứng tỏ mình là Đấng Mêsia, khác với mong đợi của nhiều người. Họ mong chờ một vị vua quyền thế và vinh hiển, nhưng Chúa tỏ mình như một đầy tớ khiêm hạ và vô phương tự vệ. Ngài không tỏ mình như một chúa tể giàu sang, một dấu chỉ phúc lành, nhưng như một người nghèo hèn, không có nơi tựa đầu. Không phải như một tổ phụ đông con nhiều cháu, nhưng như một người độc thân, chẳng có nhà cũng chẳng có tổ. Quả thực, đó là một mặc khải đảo lộn của Thiên Chúa, và dấu chỉ gây ngỡ ngàng nhất của cớ vấp phạm này, chính là thập giá. Nhưng, chính qua thập giá mà Chúa Giêsu đạt tới sự phục sinh vinh hiển. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Chúa Giêsu hiện dung trên núi Ta-bo, Ngài muốn chứng tỏ cho các môn đệ vinh quang của Ngài, không phải để tránh cho họ khỏi phải đi qua thập giá, nhưng để chỉ cho thấy thập giá dẫn tới đâu. Ai chết cùng với Chúa Kitô thì sẽ cùng sống lại với Chúa Kitô. Ai cùng Ngài chiến đấu thì sẽ cùng Ngài chiến thắng. Đó là sứ điệp hy vọng mà thập giá của Chúa Giêsu chứa đựng, nhắn nhủ chúng ta vững mạnh can đảm trong cuộc sống. Thập giá Kitô không phải là một đồ trang trí nhà cửa hoặc một thứ nữ trang để đeo, nhưng là một lời mời gọi yêu thương. Qua đó, Chúa Giêsu tự hy sinh để cứu vớt nhân loại khỏi sự ác và tội lỗi. Trong mùa chay này, chúng ta hãy sốt sắng chiêm ngắm ảnh thánh giá. Đó là biểu tượng đức tin Kitô, biểu tượng Chúa Giêsu Đấng đã chịu chết và sống lại vì chúng ta. Chúng ta hãy làm sao để thập giá đánh dấu những giai đoạn trong hành trình mùa chay, để ngày càng hiểu rõ hơn sự nặng nề của tội lỗi và giá trị hy tế. Qua đó, Chúa cứu chuộc đã cứu chuộc chúng ta. tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thư ngỏ của Caritas Hà Nội mời gọi tham gia chiến dịch mùa chay năm 2017. Hôm đầu mùa chay năm 2017 vừa qua, cha Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc Caritas Hà Nội, đã có lá thư gửi đến mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận về chiến dịch mùa chay năm 2017. Toàn văn thư ngỏ như sau. Thư ngỏ về vấn đề mời gọi tham gia chiến dịch mùa chay. Kính thưa quý cha và anh chị em, trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu lắng nghe lời Chúa để nhận ra và phụng sự Chúa Kitô trong tha nhân, nhất là những người nghèo khổ. Để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha và của Đức Hồng Y Phêrô trong thư mục vụ mùa chay, Ủy bác Bác Ái Caritas Hà Nội xin kính gửi đến quý cha và anh chị em trong gia đình Caritas chiến dịch mùa chay năm 2017 với chương trình cụ thể như sau. Số 1. Phát động chương trình hũ gạo tình thương và nuôi lợn nhựa tiết kiệm. Chủ nhật thứ nhất và thứ hai mùa chay, phát động chương trình. Tuần bát nhật phục sinh, mổ lợn, thu gom gạo, sau đó đến viếng thăm. Chia sẻ niềm vui phục sinh với những anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt, trong và ngoài giáo xứ. Số 2. Tuần lễ hành động vì môi trường. Để bảo vệ và kiến tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong địa bàn giáo xứ, chúng con xin phát động tuần lễ vì môi trường trong toàn giáo phận. Tuần lễ sẽ diễn ra từ Chủ nhật thứ tư mùa chay, ngày 2 tháng 4 năm 2017, đến Chủ nhật thứ năm mùa chay, ngày 9 tháng 4 năm 2017, với các hoạt động cụ thể như sau. Tổng vệ sinh khuôn viên nhà thờ, ngõ xóm, cống thoát nước, trồng thêm cây xanh tại khu vực mình sinh sống. Số 3. Chương trình phẫu thuật mắt, thay tủy tinh thể miễn phí và tim bẩm sinh. Số 4. Tĩnh tâm mùa chay dành cho các ban điều hành tại các giáo hạt. Chúng con rất mong sự hiện diện của quý cha và anh chị em trong ban điều hành Caritas giáo xứ, giáo họ, về tham dự ngày tĩnh tâm mùa chay. Giáo hạt Phủ Lý, thứ 5, ngày 23 tháng 3 năm 2017, địa điểm, nhà thờ giáo xứ Động Linh. Giáo hạt Thanh Oai, thứ 2, ngày 27 tháng 3 năm 2017, địa điểm, nhà thờ giáo xứ Đại Ơn. Giáo hạt Lý Nhân, thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2017, địa điểm, nhà thờ giáo xứ Cát Lại. Giáo hạt Phú Xuyên, thứ 5, ngày 30 tháng 3 năm 2017, địa điểm, nhà thờ giáo xứ Kẻ Sổ. Giáo hạt Nam Định, thứ 2, ngày 3 tháng 4 năm 2017, địa điểm, nhà thờ giáo xứ Trình Xuyên. Giáo hạt Chính Tòa, thứ 6, ngày 7 tháng 4 năm 2017, địa điểm, nhà thờ giáo xứ Hàm Long. Chúng con xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự cộng tác tích cực của quý cha và anh chị em trong gia đình Caritas. Ước chi qua những hành động yêu thương và quảng đại chia sẻ, chúng ta sẽ thực sự gặp gỡ chính Chúa Kitô đang ẩn thân nơi những người anh em bé mọn. Kính chúc quý cha và anh chị em một mùa chay linh thánh và thật ý nghĩa. Trân trọng, Linh Mục Bruno Phạm Bá Quế, Giám đốc Caritas Hà Nội. Tin Roma. Các suy nghĩ của các tín hữu nhân kỷ niệm 4 năm Đức Francisco được bầu chọn làm giáo hoàng. Ngày 13 tháng 3 năm 2017 là tròn 4 năm Đức Francisco được bầu làm giáo hoàng. Vị giáo hoàng đến từ cùng tận của thế giới đã chiếm được trái tim của các tín hữu khi nói về lòng thương xót và chú ý đến những người cùng đinh nhất. Nhà báo Michele Raviart đã phỏng vấn một số tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 3 vừa qua về những kỷ niệm và ấn tượng họ có về Đức Francisco. Tôi có một kỷ niệm tuyệt vời khi ngài, một tân giáo hoàng, đã nói: "Quý ông bà anh chị em, xin chào anh chị em bằng tiếng Italia. vua Nasera. Ngài đã đặt mình cùng giai tầng với mọi người khác. Điều đánh động tôi chính là sự đơn sơ, cởi mở của Ngài đối với người nghèo. Đức Giáo Hoàng đến từ nơi rất xa, từ miền đất xa xôi của Argentina. Rồi tên của Ngài cách đặc biệt gợi nhớ đến Thánh Francisco. Điều đầu tiên mà tôi thích đó là Ngài muốn đến ở nhà Santa Marta, thay vì ở trong dinh tông tòa như các vị giáo hoàng tiền nhiệm. Đó là một điều thật đẹp. Ngài là một giáo hoàng tốt lành. Nhắc tôi hơi nhớ đến Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23. Tôi nhớ rất rõ bài diễn văn trong ngày khai mạc sứ vụ giáo hoàng, khi mà Đức Francisco lúc đó, đối với chúng ta, chưa là ai cả. Và ngay tức khắc, bằng bài diễn văn đầu tiên, Ngài đã chiếm được trái tim của chúng ta. Và điều này, ngày càng được gia tăng và được khẳng định. Ký giả Raviat hỏi các tín hữu, trong 4 năm qua, bài diễn văn hay cuộc tông du hoặc cử chỉ nào của Đức Francisco đã ghi ấn tượng với họ? Thật lòng đối với tôi, lòng tốt lành của Ngài đánh động tôi. Theo tôi, Đức Giáo Hoàng sẽ để cho các người trẻ 100 năm nữa, một cử chỉ không thể lấp đầy. Lòng thương xót của Đức Giáo Hoàng đối với tất cả, không có sự phân biệt. Nhìn thấy Ngài sử dụng một chiếc xe hơi nhỏ rẻ tiền, thấy sự đơn giản của Ngài, tôi nghĩ đó là điều hoàn toàn đẹp nhất đối với tôi. Ngài thực sự là một người của gia đình. Điều đánh động tôi là bữa tối Giáng sinh, Ngài mở cửa các nhà cho những người nghèo. Ngài gần chúng ta, rất gần chúng ta. Mọi Chủ nhật tôi đều lắng nghe giờ kinh truyền tin và cố gắng ở nhà vào giữa trưa, bởi vì tất cả điều Ngài nói rất đơn giản nhưng là thật và có hiệu quả. Ngài là một con người vĩ đại, trong đó có việc Ngài đã giúp cho nước Mỹ và Cuba xích lại gần nhau. Tôi bị đánh động, và điều đánh động tôi là tất cả điều Ngài làm từ ngày đầu tiên cho đến nay. Câu hỏi cuối cùng của ký giả Raviat. Bạn mong ước điều gì trong thời gian còn lại của triều giáo hoàng của Đức Francisco? Chúng tôi hy vọng Ngài vẫn còn ở với chúng ta thật lâu và tiếp tục ý tưởng về tình huynh đệ này. Cầu mong là triều đại giáo hoàng của Ngài kéo dài thật lâu và dân chúng hiểu là Ngài mong có sự tốt lành trên thế giới và sự giản đơn. Tin viên Áo Quốc. Tổ chức kiểm soát ma túy quốc tế trực thuộc Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ lên án chiến dịch bài trừ ma túy do Tổng thống Philippines phát động. Từ viên thủ đô nước Áo, hôm ngày 2 tháng 3 vừa qua, Tổ chức kiểm soát ma túy quốc tế, gọi tắt là OICS, trực thuộc Liên Hiệp Quốc, đã mạnh mẽ lên án chiến dịch bài trừ ma túy ngoài vòng pháp luật do Tổng thống Philippines, ông Duterte phát động. Chỉ trong vài tháng, cuộc chiến chống ma túy tại Philippines đã gây ra hàng ngàn nạn nhân. Nhiều người bị hành hung hay sát hại chỉ vì bị nghi ngờ là dính líu đến ma túy. Tổng thống Duterte khích lệ những vụ sát hại sơ sài không cần xét xử này kể từ tháng 7 năm 2016 đến nay. Cảnh sát Phi cho biết đã bắn hạ 2.500 người buôn bán hay sử dụng ma túy và 4.000 người khác thì bị giết trong những hoàn cảnh không được sáng tỏ. Tổ chức kiểm soát tình hình ma túy quốc tế OICS có trụ sở tại Viên, gồm nhiều chuyên viên đặc trách theo dõi việc áp dụng các thỏa ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực này. Vào tháng 8 năm ngoái, đã từng kêu gọi chính quyền Phi ngưng ngay các chiến dịch ngoài vòng pháp luật này. Trong phúc trình công bố hôm ngày 2 tháng 3 vừa qua, OICS cứng rắn tái lên án một lần nữa mọi hành động nhắm vi phạm các quyền con người và chà đạp nhân phẩm cách trầm trọng như thế. Tuy không đả động đến dự định của Tổng thống Phi muốn tái lập án tử hình cho những kẻ phạm tội buôn bán ma túy, phúc trình của tổ chức OICS khích lệ các quốc gia còn án tử hình hãy hủy bỏ án này đối với những tội phạm liên quan đến ma túy. Philippines đã xóa bỏ án tử hình cách đây 11 năm. Các đảng phái đối lập tại Philippines chống lại việc tái lập án tử hình, vì trong những điều kiện tham nhũng thối nát tại nước này hiện nay, có nguy cơ nhiều người vô tội có thể bị kết án tử hình.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa chay năm 2017 của Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum, gửi Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Nội dung thư mục vụ như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh và toàn thể anh chị em trong gia đình giáo phận. Anh chị em thân mến, chúng ta lại bước vào một mùa chay mới. Mùa chay là một khởi đầu mới trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Mùa chay là mùa chuẩn bị cho việc cử hành mầu nhiệm vượt qua hàng năm, được ghi dấu bằng việc sám hối và kêu gọi hối cải. Mùa chay kéo dài 40 ngày. Hội Thánh không thực hành việc sám hối trong ngày Chúa Nhật, vì là ngày cử hành mầu nhiệm phục sinh hàng tuần, kể cả trong mùa chay. Chính vì thế, để bù lại những Chúa Nhật đó, Hội Thánh khởi đầu việc chay tịnh của mùa chay kể từ thứ tư lễ tro, tức là thứ tư liền trước Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại cho chúng ta những việc đạo đức truyền thống như sau. Mùa chay là mùa thuận lợi cho việc đào sâu đời sống tinh thần của chúng ta qua các phương tiện thánh hóa mà giáo hội mang đến cho chúng ta như ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Cơ sở của tất cả những điều này là lời Chúa, mà trong suốt mùa này, chúng ta được mời gọi lắng nghe và suy gẫm sâu sắc hơn. Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha quảng diễn những suy tư trên dụ ngôn về ông nhà giàu và ông Lazaro với chủ đề Lời Chúa là một hồng ân, tha nhân là một hồng ân. Tại sao tha nhân là một hồng ân? Đức Thánh Cha cắt nghĩa. Tương quan đúng đắn với con người bao gồm việc nhìn nhận giá trị của họ với lòng biết ơn. Ngay cả một người nghèo nơi cổng nhà của người giàu cũng không phải là một điều cồng kềnh gây phiền toái, nhưng là một lời mời gọi hoán cải và thay đổi cuộc sống. Dụ ngôn này trước hết mời gọi chúng ta mở cửa lòng mình cho tha nhân, vì mỗi người đều là một hồng ân, dù cho người ấy là láng giềng của chúng ta hay một người ăn xin vô danh. Tại sao lời Chúa trong Kinh Thánh là một hồng ân? Vì nếu ta chẳng chịu nghe Môsê và các ngôn sứ, tức là Kinh Thánh, thì ta sẽ chẳng chịu tin để hoán cải. Đức Thánh Cha nói, cội rễ của tất cả căn bệnh của ông là sự thất bại không chú ý đến lời Thiên Chúa. Kết quả là, ông không còn yêu mến Thiên Chúa và càng ngày càng coi thường người láng giềng của mình. Lời Chúa sống động và mạnh mẽ, có khả năng chuyển đổi trái tim và dẫn chúng ta về với Chúa. Khi chúng ta đóng kín con tim chúng ta trước hồng ân lời Chúa, chúng ta cũng đóng kín con tim của chúng ta trước ân sủng là các anh chị em của chúng ta. Thưa anh chị em, một cách cụ thể, chúng ta có thể làm gì cho tha nhân, nhất là đối với anh chị em nghèo khổ trong giáo phận chúng ta và trong giáo xứ chúng ta? Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha có nhắc đến chiến dịch mùa chay. Dựa vào đó, tôi xin đề nghị như sau. Trong mùa chay này, mỗi giáo xứ kêu gọi các gia đình làm quỹ hy sinh mùa chay cho người nghèo. Trong những tuần lễ mùa chay của năm gia đình, hàng ngày trong gia đình, vợ chồng vận động nhau và dạy cho con cái biết hy sinh. Ví dụ vài điếu thuốc lá, ly chè, lon nước ngọt, gói bánh, tiền chơi game, chút ít tiền chợ. Không phải để làm giàu cho ngân quỹ gia đình, nhưng để giúp cho người sa vào cảnh nghèo khổ hoặc lâm cảnh hoạn nạn. Tục ngữ ta có câu, miếng khi đói, gói khi no, của tuy tơ tóc nghĩa so ngàn trùng. Chiến dịch sẽ kết thúc vào Chúa Nhật thứ năm mùa chay, mỗi giáo xứ tự tổ chức sao cho có hiệu quả. Số tiền thu được dành ra 70% làm quỹ Caritas cho giáo xứ, 30% giúp cho Caritas giáo phận, và Caritas giáo phận trích lại 1/3 cho Caritas Việt Nam. Thưa anh chị em, Caritas là gì? Thưa, là tổ chức bác ái xã hội của giáo hội trên cả thế giới. Mỗi quốc gia, mỗi giáo phận đều có Caritas nhằm thăm viếng, giúp đỡ người nghèo, đau ốm bệnh tật, không phân biệt tôn giáo. Xin các cha xứ lo sao cho mỗi xứ đạo, mỗi làng đều có quỹ Caritas, vận động nhau đóng góp và chia sẻ cho nhau trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Cùng với chiến dịch mùa chay, chúng ta sẽ có phương tiện giúp người nghèo một cách thiết thực hơn, và chúng ta cũng có một mùa chay mang nhiều ý nghĩa hơn. Tôi xin mượn lời của Đức Thánh Cha Francisco để kết thúc bức thư này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, để khi chia sẻ trong chiến thắng của Chúa Kitô, chúng ta có thể mở cửa lòng chúng ta đối với người yếu thế và người nghèo. Khi đó, chúng ta sẽ có thể trải nghiệm chia sẻ đầy đủ niềm vui phục sinh. Hiệp thông trong Đức Kitô, Aloysio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum, Aloysio Nguyễn Hùng Vị, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Mùa chay là con đường dẫn đến chiến thắng của lòng thương xót đối với tất cả những gì muốn nghiền nát chúng ta hoặc hạ thấp chúng ta vào điều gì đó không xứng đáng với phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, từ chiều ngày 5 đến ngày 10 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco và các cộng sự viên trong giáo triều tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay tại nhà tĩnh tâm Thầy Chí Thánh ở Ariccia, Roma. Do vậy, Đức Thánh Cha không có buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương vào thứ tư hàng tuần, ngày 8 tháng 3 vừa qua. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này kính gửi đến quý vị và các bạn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thứ tư lễ cho, ngày 1 tháng 3 vừa qua, khai mạc mùa chay thánh 2017, được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Sabina của dòng Đa Minh, trên đồi Aventino, Roma. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy trở về cùng Chúa. Lời kêu gọi ấy được tiên tri Gioan gửi đến dân chúng nhân danh Chúa, không trừ ai cả. Hãy triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi, cũng như trẻ thơ còn đang bú, cả tân lang và tân nương. Toàn dân trung tín được triệu tập đến thờ phượng Thiên Chúa của họ. Vì người nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu tình thương. Cả chúng ta cũng muốn đón nhận lời kêu gọi này. Chúng ta muốn trở về với trái tim hay thương xót của Chúa Cha. Trong mùa ân sủng này, bắt đầu vào ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta hãy hướng mắt nhìn lên lòng thương xót của Chúa. Mùa chay là con đường dẫn đến chiến thắng của lòng thương xót. Đối với tất cả những gì muốn nghiền nát chúng ta, hoặc hạ thấp chúng ta vào điều gì đó, không xứng đáng với phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Mùa chay là con đường đi từ nô lệ đến tự do, từ đau khổ đến niềm vui, từ sự chết đến sự sống. Cùng với dấu hiệu của cho, điều đó nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc của mình. Chúng ta được lấy từ đất, được làm bằng bụi tro. Đúng thế, nhưng chúng ta là tro bụi trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, Đấng đã thổi thần khí sự sống vào mỗi người chúng ta, và Người vẫn muốn làm như vậy. Thiên Chúa vẫn muốn ban cho chúng ta hơi thở sự sống, cứu chúng ta khỏi tất cả các thứ hơi thở khác. Hơi thở ngột ngạt do sự ích kỷ của chúng ta, do tham vọng nhỏ nhen và thói thờ ơ câm nín. Sự ngột ngạt ấy bóp nghẹt tinh thần, thu hẹp tầm nhìn của chúng ta và làm cho trái tim chúng ta tê liệt. Hơi thở sự sống của Thiên Chúa cứu chúng ta khỏi sự ngạt thở, vốn làm cho lòng tin chúng ta tắt ngấm, lòng mến chúng ta nguội đi và niềm hy vọng của chúng ta tàn lụi. Sống mùa chay là khao khát hơi thở sự sống mà Cha chúng ta không ngừng ban tặng giữa vũng bùn lịch sử của chúng ta. Hơi thở sự sống của Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự ngạt thở mà chúng ta rất thường không ý thức, hoặc trở nên quá quen với điều có vẻ như bình thường ấy, ngay cả khi chúng ta cảm nhận được những hậu quả của nó. Chúng ta nghĩ điều đó là bình thường, vì chúng ta đã quá quen với việc hít thở bầu khí mà trong đó hy vọng đã tiêu tan, bầu khí của buồn bã và cam chịu, bầu khí ngột ngạt của hoang mang và thù địch. Mùa chay là thời gian để nói không. Nói không với sự ngạt thở thiêng liêng do tình trạng ô nhiễm gây ra bởi thói thờ ơ, bởi ý nghĩ rằng cuộc sống của người khác không phải là mối quan tâm của tôi, và bởi những toan tính tầm thường hóa cuộc sống, nhất là cuộc sống của những ai đang bị biết bao điều hời hợt đè nặng trên thân xác. Mùa chay là thời gian nói không với tình trạng ô nhiễm độc hại của những lời nói trống rỗng và vô nghĩa, của những lời chỉ trích cay độc và vội vã, của những phân tích tối giản, không nắm bắt được tính phức tạp của vấn đề, nhất là các vấn đề của những người đau khổ nhất. Mùa chay là thời gian để nói không với sự ngạt thở, qua một thứ cầu nguyện làm cho chúng ta yên lương tâm, qua một kiểu bác ái làm cho chúng ta tự mãn, qua một loại ăn chay làm cho chúng ta thấy mình đạo đức. Mùa chay là thời gian để nói không với sự ngạt thở, phát sinh từ những mối tương quan loại trừ, cứ muốn tìm Thiên Chúa, nhưng lại tránh né thương tích của Chúa Kitô nơi những vết thương của anh chị em mình. Nói tóm lại, tất cả những hình thức linh đạo giảm thiểu niềm tin vào một nền văn hóa khép kín, một nền văn hóa loại trừ. Mùa chay là thời gian để nhớ lại. Đó là thời gian để suy ngẫm và tự hỏi mình rằng, chúng ta sẽ ra sao nếu Thiên Chúa đóng cửa đối với chúng ta? Chúng ta sẽ ra sao nếu không có lòng thương xót của Chúa? Lòng thương xót chẳng bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta, và luôn cho chúng ta cơ hội để bắt đầu lại. Mùa chay là thời gian để tự hỏi mình rằng, chúng ta sẽ ở đâu nếu không có sự giúp đỡ của biết bao người? Những người bằng nhiều cách âm thầm đã chìa tay cho chúng ta, và với những cách cụ thể đã cho chúng ta niềm hy vọng để có thể bắt đầu lại. Mùa chay là thời gian để bắt đầu hít thở lại. Đó là thời gian mở lòng mình ra với hơi thở của Đấng duy nhất có khả năng biến đổi chúng ta là bụi đất thành con người. Đó không phải là thời gian xé áo trước sự giữ ở quanh chúng ta, nhưng là dành chỗ trong cuộc đời chúng ta cho tất cả những điều thiện hảo mà chúng ta có thể làm. Đó là thời gian để trút bỏ những gì cô lập chúng ta, nhốt kín và làm tê liệt chúng ta. Mùa chay là thời gian của lòng thương xót, là lúc, cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta có thể nói rằng, xin hãy ban lại cho chúng con niềm vui ơn cứu rỗi của Chúa. Xin lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng chúng con, để chúng con có thể lấy đời mình mà ca ngợi Chúa, và để tấm thân bụi tro của chúng con, nhờ quyền năng hơi thở sự sống của Chúa, sẽ trở nên hạt bụi được yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thứ tư lễ tro ngày 1 tháng 3 vừa qua, tại Vương cung Thánh đường Thánh Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino, Roma. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về chân phước Oscar Romero, vị giám mục tử đạo vì đấu tranh cho người nghèo. Trước tình cảnh đất nước có sự bất công quá lớn về đất đai và giáo hội bị bắt hại, nhiều linh mục và hàng ngàn dân thường bị giết hại mỗi tháng, Đức Tổng Giám mục Romero chủ trương giải phóng con người, đứng lên nói thay tiếng nói của những người không có tiếng nói. Ngài trở thành vị tổng giám mục đấu tranh cho người nghèo khổ. Để kêu gọi các lực lượng ngưng việc giết hại dân thường, Ngài nói, trước lệnh giết người do ai đó ban ra, luật pháp của Thiên Chúa, người chớ giết người, phải được thắng thế. Không một người lính nào có nghĩa vụ phải tuân theo một lệnh sai lạc mà chống lại luật pháp của Thiên Chúa. Nhân danh dân tộc đau khổ này, dân tộc mà tiếng kêu than của họ bay tới trời cao càng ngày càng thống thiết hơn, tôi van xin anh em, tôi khẩn cầu anh em, và tôi ra lệnh cho anh em nhân danh Thiên Chúa, ngưng ngay tức khắc sự đàn áp này. Những lời này được phát trực tiếp trên đài phát thanh riêng của Ngài trên toàn thể lãnh thổ, và có lẽ đó là những lời nổi tiếng nhất của Đức Tổng Giám mục Oscar Romero. Những lời ấy được thốt ra từ bục giảng của nhà thờ chính tòa ở thủ đô San Salvador vào ngày Chủ nhật 23 tháng 3 năm 1980. Đó là một lời cầu xin chân thành gửi đến các thành viên của lực lượng an ninh chính phủ và biệt đội tử thần là những kẻ đã bắn chết và tàn sát những người nghèo và những người bị tước đoạt ruộng đất ở El Salvador, những người chỉ có mỗi một tội duy nhất là dám đòi lại một sự chia sẻ công bằng hơn về đất đai và tài nguyên của đất nước. Nhưng những lời ấy cũng là bản án tử hình cho Ngài. Thật vậy, chưa đầy 24 giờ sau khi nói những lời này, Ngài đã bị bắn chết. Người ta kể lại những giờ phút cuối cùng của Ngài như sau. Chiều hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 3 năm 1980, Ngài cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Doña Sarita, là mẹ của George Pinto, một người bạn và là chủ biên của nhật báo Independiente. Tòa soạn của anh George Pinto vừa bị đặt bom nổ tung chỉ một vài tuần trước đó. Bạn bè và các cố vấn thân cận nhất của Đức Cha Romero đã rất lo lắng. Chi tiết về buổi cử hành phụng vụ đã xuất hiện trên báo chí quốc gia. Họ khuyên Ngài giấu đi, đừng ghi tên ai cử hành thánh lễ. Nhưng Ngài vẫn yêu cầu, tên của Ngài phải được viết công khai trên thông cáo báo chí. Thánh lễ bắt đầu lúc 6 giờ chiều tại nhà nguyện của bệnh viện, với sự tham dự của các nữ tu, gia đình và bạn bè của Doña Sarita. Sau này nghĩ lại, mọi người đều thấy tính chất tiên tri của những bài đọc trong ngày hôm đó. Ví dụ như bài phúc âm theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 23 đến câu 26 đã ghi lại rằng, đã đến giờ con người được tôn vinh. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Áp dụng lời Chúa và tình cảnh khốn cùng mà dân nước El Salvador phải chịu, Ngài chia sẻ với cộng đoàn. Điều quan trọng là đừng yêu mình đến nỗi không dám dính líu vào những việc liều lĩnh mà lịch sử đòi hỏi nơi chúng ta. bất cứ ai vì lòng yêu mến Chúa Kitô hiến thân phục vụ tha nhân, người ấy sẽ được sống giống như hạt lúa mì, dù chết đi, nhưng thật ra chỉ chết về bề mặt bên ngoài. Cũng trong bài chia sẻ cuối cùng ấy, Ngài cũng xác tín. Tôi tin tưởng trong sự chết có sự sống lại. Nếu người ta giết tôi, thì tôi sẽ được sống lại trong lòng người dân El Salvador của tôi. Kết thúc bài chia sẻ, Ngài tới giữa bàn thờ, chuẩn bị dâng bánh rượu. Lúc đó, đồng hồ chỉ 6 giờ 24 phút. Ngài nhận thấy một chiếc xe con màu đỏ áp sát cửa nhà nguyện. Khi Đức Cha chồm tới chiếc địa thánh trên bàn thờ, thì một phát súng vang lên. Ngài quỵ xuống sàn, phía sau bàn thờ, ngay dưới chân một cây thánh giá lớn, bất tỉnh, máu chảy ra từ miệng, mũi và tai ngài. Bên trong nhạc nguyện nhỏ xảy ra hỗn loạn. Ngài đã được nhanh chóng khiêng lên chiếc xe tải gần đó và đưa vội đến bệnh viện. Lễ phục của ngài ướt đẫm máu. Và trong vòng vài phút sau khi đến bệnh viện, ngài trút hơi thở cuối cùng. Dường như những điều này chính xác như những điều ngài đã tiên liệu. Cái chết của ngài khi đang chuẩn bị đọc những lời truyền phép là một minh họa hùng hồn về một mục tử thánh thiện đã hiến mạng vì đàn chiên, như lời Chúa Giêsu nói: "Này là mình ta sẽ bị nộp vì anh em." Trong thánh lễ phong chân phước cho Đức Cha Oscar Romero vào ngày 23 tháng 5 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: "Đức Cha Romero đã xây dựng hòa bình bằng sức mạnh của tình thương, làm chứng về đức tin bằng cuộc sống hiến thân đến cùng. Trong thời kỳ sống chung với khó khăn, Đức Cha Romero đã biết hướng dẫn, bên đỡ và bảo vệ đoàn chiên của ngài, luôn trung thành với tin mừng và hiệp thông với toàn thể giáo hội. Sứ vụ của ngài trỗi vượt vì sự quan tâm đặc biệt đối với những người nghèo khổ nhất và bị gạt ra ngoài lề. Và trong cái chết của ngài, lúc cử hành hy tế thánh của tình yêu và hòa giải, ngài đã nhận được ơn đồng hóa trọn vẹn với đấng đã hiến mạng sống vì đoàn chiên. Ngài mời gọi chúng ta hãy sống hợp với lương tri và suy tư, hãy tôn trọng sự sống và hòa hợp. Cần từ bỏ bạo lực gươm giáo, bạo lực oán thù, và sống sức mạnh của tình thương mà Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá đã để lại. Sức mạnh làm cho mọi người vượt thắng sự ích kỷ, và để không còn những chênh lệch tàn bạo giữa chúng ta." Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, nhìn các em học sinh, một thầy giáo cười và hỏi rằng, gốc cây to kia chỉ là một gốc cây bạch dương bình thường, mà gốc cây nhỏ kia lại là một cây thông. Bây giờ, các em sẽ chặt cây nào? Chúng tôi nghĩ, cây thông tương đối trân quý, nên trả lời, tất nhiên, sẽ chặt cây thông, bạch dương không được bao nhiêu tiền. Thầy mang theo nụ cười không đổi, và tiếp tục hỏi, nếu gốc cây dương là thẳng tắp, mà cây thông lại uốn éo siêu vẹo, các em sẽ chặt cây nào? Chúng tôi cảm thấy có chút nghi hoặc, liền nói, nếu là như vậy, hay là vẫn chặt cây dương, cây thông cong kẹo ngoằn nghèo, làm gì cũng không làm được. Ánh mắt thầy lóe lên, trong tôi đoán là thầy sẽ thêm điều kiện nữa. Quả nhiên, thầy nói, cây dương tuy thẳng tắp, nhưng bởi đã lâu năm, nên phần giữa mục rỗng. Lúc này, các em sẽ chặt gốc nào? Tuy không hiểu nổi trong hồ lô của thầy bán thuốc gì, chúng tôi vẫn từ điều kiện của thầy mà suy nghĩ. Nói, thế thì lại chặt cây thông, vì cây dương ở giữa đã mục rỗng, càng không thể dùng. Sau đó, thầy liền hỏi, thế nhưng dù cây thông ở giữa không mục rỗng, nhưng nó cong kẹo quá ghê gớm, bắt đầu chặt rất khó khăn, các em sẽ chặt gốc nào? Chúng tôi dứt khoát, không suy nghĩ kết luận của thầy là gì nữa, liền nói, vậy chặt cây dương, đều không thể dùng như nhau, đương nhiên chọn cây dễ chặt. Thầy không để chúng tôi thở, liền hỏi, thế nhưng, trên cây dương có một tổ chim, mấy con chim non đang ở trong ổ, các em sẽ chặt gốc nào? Cuối cùng, có người hỏi, thầy ơi, rốt cuộc thầy muốn nói gì cho chúng em vậy? Hỏi những thứ đó làm gì vậy thầy? Thầy thu hồi nụ cười và nói, các em vì sao không tự hỏi mình, rốt cuộc là chặt cây để làm gì? Tuy điều kiện của thầy thay đổi, nhưng yếu tố cuối cùng quyết định kết quả là động cơ ban đầu của các em. Nếu muốn lấy củi, các em liền chặt cây dương. Muốn làm hàng mỹ nghệ, liền chặt cây thông. Các em tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ, cầm theo bố lên núi chặt cây chứ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta bài học thật quý. Sống trên đời, cần có mục tiêu nhắm đến và kiên định với mục tiêu ấy. Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời là biết được mục đích sống của mình là gì. Nhưng, một người khi đã lựa chọn được con đường đi, mục đích và ý nghĩa cuộc đời mình là gì, nhưng lại không có khả năng kiên định, thì thật khó để đi đến đích. Điển hình là các em học sinh trong câu chuyện trên. Họ không có mục đích ban đầu cho mình, hay họ có mục đích nhưng lại không kiên định. Họ bị đủ loại điều kiện và hiện tượng bên ngoài mê hoặc. Vì thế, họ không thể đưa ra quyết định cho mình. Do đó, muốn thành công, chúng ta cần phải có thái độ kiên định, giữ vững ý định, ý chí, không dao động trước mọi khó khăn, trở lực, để đạt mục tiêu của mình đã đề ra. Trong xã hội hôm nay, sống cần có mục tiêu và kiên định với mục tiêu ấy. Cuộc sống không mục tiêu, chẳng khác nào một hành trình không có điểm đến, điểm xác định. Sống không mục tiêu, khác nào chấp nhận cuộc sống kiểu, nước chảy bèo trôi. Người sống không mục tiêu chỉ có thể nhận được những thứ rơi rớt lại của những người đi trước. Mục tiêu có thể xa vời, nhưng chính nhờ có mục tiêu và có thái độ kiên định, mà con người mới có động lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, để tiếp bước trên con đường đã chọn. Mục tiêu và thái độ kiên định giúp chúng ta mạnh mẽ hơn khi phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Ví như một người đã lựa chọn con đường tu hành, hoàn thiện bản thân, trở về với bản tính lương thiện ban đầu, nhưng lại không thể kiên định được với con đường mình đã chọn lựa, thì sẽ dễ dàng bỏ cuộc, bị dừng giữa đường. Họ có mục tiêu nhưng thiếu kiên định, nên đã chấp nhận những lời mời gọi ngon ngọt của xã hội, mà bỏ con đường tu trì. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho mục tiêu cuộc đời của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn kiên định để đạt đến mục tiêu dù phải đối diện với những khó khăn của cuộc sống. Và xin cho chúng con luôn kiên định theo Chúa trên đường lữ hành trần gian này. Amen.
Xin cho con bền chí theo Chúa, cho dù gian nan khó trên đường chạy, con vẫn luôn trông thấy hy vọng nơi Chúa, nên không bao giờ thất vọng hổ nguôi. Dù con đường vẫn xa xa,
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.